Thưa quý vị và các bạn, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới đây, nội dung nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội và các cử tri là có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở của tài xế khi tham gia giao thông hay không? Quy định này liệu có khắt khe và cần điều chỉnh như thế nào cho phù hợp? Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ là nội dung được đề cập trong podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe. Rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn trong podcast Điều bạn quan tâm. Đồng hành với quý vị trong chương trình hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng.
Vâng, rất vui lại được gặp thính giả trong chương trình hôm nay.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập thì mới đây, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được đưa ra Quốc hội thảo luận. Trong đó thì hành vi bị nghiêm cấm nhận được nhiều ý kiến góp ý liên quan việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Cụ thể là tại Điều 8, dự thảo luật quy định 28 nhóm hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông. Trong số này thì có điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Trước đề xuất này thì ngay tại nghị trường Quốc hội đã đưa ra hai luồng quan điểm. Một là hoàn toàn đồng ý và thứ hai là nên đưa ra một ngưỡng cụ thể để xử phạt. Anh Hà Thắng có thể chia sẻ rõ hơn về những ý kiến trái chiều này ạ?
Vâng ạ, như biên tập viên Dương Duyên vừa đề cập, trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh tại nghị trường Quốc hội thì có cho biết là với nội dung tại Điều 8, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ thì có hai luồng ý kiến. Luồng ý kiến thứ nhất đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở thì có nồng độ cồn. Lý do được đưa ra là quy định như vậy thì quá nghiêm khắc và chưa thực sự phù hợp với văn hóa phong tục tập quán của một bộ phận người dân Việt Nam. Và các ý kiến đề nghị tham khảo kinh nghiệm quốc tế và quy định về nồng độ cồn ở cái mức độ phù hợp đối với lại từng loại phương tiện. Tôi thì xin được dẫn chứng một cái ý kiến của đại biểu Phạm Đức Ấn, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, và đại biểu Phạm Như Hiệp, đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế thì cho rằng là nên có những cái quy định có ngưỡng về nồng độ cồn ở mức độ nào thì bị phạt. Sau đây thì mời quý thính giả cùng lắng nghe hai ý kiến này.
Thì theo tôi thì cái này nên nghiên cứu để có một tỷ lệ nhất định về nồng độ cồn trong khí thở hoặc trong máu. Chứ cũng không nhất thiết là dân nó có một cái nồng độ cồn là bị xử phạt. Thì tôi nghĩ là chắc là chúng ta không phải. Mà cái này luật của các nước trên thế giới thì về cơ bản họ cũng có tỷ lệ nhất định nào đó. Thì chúng ta cũng nên nghiên cứu thêm cái vấn đề này.
Cái nồng độ cồn thì đương nhiên là khi mà tham gia giao thông mà uống rượu ngay trước khi mà tham gia thì rõ rồi. Nhưng mà có một số điểm, ví dụ như là người dân người ta uống rượu buổi tối, nhưng mà buổi sáng sau người ta đi làm, trong máu người ta có nồng độ cồn. Thế thì cái vấn đề này phạt thì cũng gây băn khoăn và cũng thảo luận rất là nhiều. Mình cũng phải có một kiến thức như thế nào về nồng độ hay là cái ngưỡng thì nên có một cái mức ở trong cái giai đoạn này thì cũng nên thầy hiểu như thế nào thì tôi cũng đang băn khoăn ở cái chỗ này.
Vâng, hai ý kiến trên thì quý vị cũng đã thấy rõ cái quan điểm riêng. Nhưng ở cái luồng ý kiến thứ hai, đó là nhất trí với quy định cấm tuyệt đối như là dự thảo vì cho rằng nội dung này đã được quy định tại luật phòng chống tác hại của rượu bia và thực tiễn cũng đã chứng minh về cái tính hiệu quả của nó. Như ý kiến của đại biểu Vũ Xuân Hùng, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa, ngay sau đây thì chúng ta cùng lắng nghe thêm.
Nồng độ cồn quy định cơ bản là Ủy ban Quốc phòng và cơ quan thẩm tra thì cũng nhất trí. Vì tôi nhớ không nhầm là trong Quốc hội khóa 14 và trong cái luật xử lý rượu bia là có 74% đại biểu Quốc hội của khóa 14 là đồng ý bấm nút là cứ uống rượu bia là cấm. Thì cái này thì có rõ rồi, chỉ quy định tiếp vào luật luôn ăn về trật tự an toàn giao thông vì cái mục tiêu chúng ta là bảo đảm an toàn giao thông.
Vâng ạ, thưa quý vị thính giả, ba ý kiến vừa rồi thì cũng đã cho chúng ta thấy là cũng có những cái luồng ý kiến khác nhau và mỗi một luồng ý kiến họ đều đưa ra những cái hướng tiếp cận có cái lý của họ. Nhưng mà theo tìm hiểu của tôi thì trước hai luồng ý kiến này tại nghị trường Quốc hội thì Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị là nghiên cứu các cái ý kiến trên và để tiếp thu điều chỉnh cho nó phù hợp, tiếp tục rà soát, sắp xếp các cái quy định cấm liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo cho nó có tính thống nhất, tính logic, tránh trùng lập với lại những cái quy định khác trong dự thảo luật hoặc là trùng lập với lại các cái quy định của luật chuyên ngành. Chị Dương Duyên ạ.
Vâng, như những gì mà anh Hà Thắng vừa chia sẻ thì các vị đại biểu Quốc hội cũng có những cái ý kiến rất là khác nhau. Trong khi cái câu chuyện xoay quanh quy định về nồng độ cồn đang được thảo luận tại nghị trường Quốc hội thì trên các cung đường đã liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông. Mà Dương Duyên nhớ được đó là có hai vụ tai nạn giao thông mà tài xế điều khiển xe ô tô đâm liên hoàn các phương tiện khiến nhiều người thương vong. Cụ thể là vụ tai nạn vào ngày 5 tháng 11 ở tỉnh Vĩnh Phúc khiến một người tử vong, ba người bị thương. Hay là vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 11 xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh khi lái xe 7 chỗ đâm liên hoàn các xe cũng khiến một người tử vong và hai người bị thương. Vậy câu hỏi được nhiều người đặt ra là nên hay không nên cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc là hơi thở có nồng độ cồn? Anh Hà Thắng đã tìm hiểu về vấn đề này từ các chuyên gia như thế nào?
Vâng, qua cái quá trình tìm hiểu thì tôi cũng được lắng nghe các cái ý kiến của các chuyên gia, và đồng thời là cũng như vừa nói ở trên thì trong nghị trường Quốc hội thì cũng đã có những cái ý kiến trái chiều. Trong dư luận nhân dân thì cũng như vậy.
Vâng.
Các chuyên gia thì tôi cho rằng là cũng không là ngoại lệ, bởi vì rằng là họ cũng là người dân và họ hơn chúng ta ở cái chỗ là họ có điều kiện để nghiên cứu. Tôi xin được dẫn chứng ở đây những cái ý kiến chuyên gia sau mà muốn là mời quý vị thính giả cùng biên tập viên Dương Duyên sẽ lắng nghe. Cụ thể ở đây là một ý kiến của ông Nguyễn Văn Thanh, chuyên gia giao thông, và tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã bày tỏ cái vấn đề này như sau.
Quan điểm của tôi hết sức rõ ràng là đã sử dụng rượu bia thì không lái xe tham gia giao thông. Có những dư luận cho rằng là cấm như vậy là cứng nhắc quá, đấy, nó không phù hợp với tập quán của xã hội. Những ý kiến này tôi thấy là trái chiều, tôi không ủng hộ. Bởi vì thế này, nhà nước có cấm tuyệt đối không uống rượu bia đâu. Luật pháp chỉ có cấm cái việc đã uống rượu bia là không được lái xe. Tôi tha thiết đề nghị các vị đại biểu Quốc hội đó cân nhắc về cái việc giơ tay biểu quyết cái điều 8 trong cái luật trật tự an toàn giao thông.
Có hai cái vấn đề mà chúng ta cần căn cứ vào đó để xác định. Vấn đề thứ nhất là cái chính sách này đã được thay đổi từ 2019 khi là luật phòng chống tác hại rượu bia là được thông qua và thực hiện. Cho nên là từ đó đến nay thì phải tổng kết thực tiễn nó đã đạt được những cái thành tựu gì và có những hạn chế gì. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải tính toán trên cơ sở khoa học. Cái vấn đề này liên quan đến khoa học, liên quan đến y học. Vấn đề thứ ba nữa là cũng có thể chúng ta sẽ tham khảo các kinh nghiệm quốc tế của các quốc gia.
Vâng, với hai cái ý kiến như vừa ở trên thì chị Dương Duyên cũng như là quý vị thính giả đã thấy đó.
Vâng.
Một ý kiến là tha thiết đề nghị các đại biểu quốc hội và biểu quyết đồng ý là cấm tuyệt đối. Còn lại thì một ý kiến thì lại cho rằng cũng nên cân nhắc. Và một số ý kiến của các chuyên gia thì cũng cho rằng là luật giao thông đường bộ năm 2008 thì cũng đã quy định cấm người điều khiển ô tô rồi, máy kéo này và các cái phương tiện xe máy chuyên dùng là không được sử dụng rượu bia. Và tiếp đó thì luật phòng chống tác hại của rượu bia ban hành năm 2019 đã mở rộng thêm việc cấm đối với những người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông là không được điều khiển sau khi uống rượu bia. Kết quả thực hiện các cái luật này thì cùng với cái việc nâng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định 100/2019 của Chính phủ thì cũng đã góp phần đáng kể trong cái việc kéo giảm tai nạn giao thông. Và tôi thì cũng có đọc được cái quy định về việc xử lý vi phạm đối với lại những lái xe có nồng độ cồn như thế này. Cái này thì nó mang tính chất tham khảo ở trên thế giới. Ví dụ như là tại Nhật Bản, lái xe khi mà say rượu điều khiển phương tiện thì có thể bị phạt tới 5 năm tù hoặc là 1 triệu yên. Thế còn ở Trung Quốc thì những cái trường hợp có nồng độ cồn dưới 80mg trên 100ml máu sẽ bị phạt từ 1.000 nhân dân tệ đến 2.000 nhân dân tệ, tức là tương đương nó khoảng từ 3 triệu đến 6 triệu đồng tiền Việt Nam, và đình chỉ giấy phép lái xe trong 6 tháng. Nếu nồng độ cồn lên trên 80mg trên 100ml máu thì chủ xe sẽ bị phạt tối đa là 3 năm tù và bị cấm lái xe trong vòng 5 năm. Cái câu chuyện ở Trung Quốc thì chúng tôi có thể kể một cái câu chuyện dẫn chứng. Bây giờ thì họ văn minh hơn, tôi nghĩ rằng họ văn minh hơn rất là nhiều rồi. Nhưng cái câu chuyện tôi kể là cách đây đúng 10 năm rồi. Có một cái chi tiết mà tôi muốn kể với Dương Duyên, với thính giả là thấy rất rõ, đó là cái tình cảm của người Việt Nam chúng ta đi theo đoàn thì thường là cũng muốn mời lái xe uống một ly rượu để khi mà nghỉ ngơi dừng chân ấy. Thế nhưng mà đặc biệt tuyệt đối lái xe từ chối. Thì lái xe họ nói rằng là chúng tôi đang làm nhiệm vụ không được uống một ly nào hết. Trung Quốc họ đã áp dụng tăng mức xử phạt và có những cái chế tài đối với các cái lái xe
rất là nghiêm đấy, đúng
rất
ạ?
Là nghiêm. Thế cho nên rằng là cái ý thức của lái xe khi chấp hành nhiệm vụ nó rất là rõ ràng. Thế còn ở các cái nước phương Tây thì chế tài xử phạt nồng độ cồn cũng rất là mạnh tay và cũng không kém đâu ạ. một cái dẫn chứng cụ thể nữa, khi mà tôi có người nhà ở nước ngoài, cũng mới đây thôi, cũng năm nay thôi, về thì người nhà tôi cũng nói chuyện là tại sao ở nhà mình vẫn cứ uống rượu nhiều quá vậy. Nếu như ở nước ngoài, nơi chỗ người nhà tôi ở, thì quy định rất rõ, ví dụ như là anh đã lái xe là anh không được uống rượu, và anh nếu anh uống rượu mà cảnh sát người ta kiểm tra nồng độ cồn, bất biết là trong máu của anh cái tỷ lệ là bao nhiêu, thì người ta sẽ tịch thu bằng. Thế nhưng cái mức cuối cùng mà nặng nhất mà người ta có thể đo được trực tiếp trong cái thời điểm đó, theo cái quy định của luật ấy, người ta sẽ bị phạt xử tù và đồng thời là tịch thu bằng vĩnh viễn. Thế và như vậy thì ở nhiều nước trên thế giới thì cũng đã quy định rất nghiêm về cái điều này, chứ không riêng gì ở Việt Nam, đúng không ạ? Tuy nhiên cũng có những nước là quy định ở một cái mức nào đó mới được xử phạt, chứ không phải là không có đâu ạ. Và do đó thì cái việc tham khảo của các nước mà theo các cái luồng ý kiến ở trên thì tôi nghĩ rằng là cũng có những cái chúng ta cũng cần cân nhắc. Thế nhưng với quan điểm cá nhân của tôi thì tôi rất đồng tình với cái luồng ý kiến của Bộ Công an đưa ra. Đó là gì? Đó là cấm tuyệt đối, tức là khi điều khiển phương tiện thì không được uống rượu bia, chị Dương Duyên ạ.
Vâng, vậy từ phía Bộ Công an thì đã đưa ra phản hồi như thế nào trước những cái ý kiến trái chiều này? Anh Hà Thắng đã tìm hiểu chưa?
Vâng, tôi tin rằng là trước khi mà đưa ra cái ý kiến này thì Bộ Công an cũng đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Trả lời trên báo chí mới đây thì Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp của Bộ Công an, thành viên của Ban soạn thảo thì có cho biết là thực tế người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia thường bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm thần và thể chất, đến khả năng phán đoán và xử lý các cái tình huống khi tham gia giao thông, và đã để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và nhiều người bị thương, mà nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn. Sau thời gian thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn thì các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì cũng đã giảm đáng kể. Và sau đó thì theo Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp của Bộ Công an thì đề xuất là nghiên cứu mức độ cồn cho phép phù hợp với từng loại phương tiện giao thông cần phải được nghiên cứu, đánh giá thận trọng trên cơ sở đảm bảo yêu cầu thực tiễn, có căn cứ khoa học và đảm bảo tính khả thi nữa.
Quý vị và các bạn đang nghe kênh thông tin Podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đồng hành cùng quý thính giả hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng. Thưa quý vị, có thể nói là trong thời gian gần đây, nhất là từ đầu năm 2023 đến nay đó ạ, thì cuộc chiến với vi phạm nồng độ cồn trong giao thông đang quyết liệt hơn bao giờ hết. Một thông điệp mạnh mẽ đang được phát đi, đó là tinh thần thượng tôn pháp luật, tính mạng con người là trên hết. Điều gì sẽ xảy ra nếu như cuộc chiến này trùng xuống? Và điều gì sẽ xảy ra nếu như nới lỏng quy định về nồng độ cồn khi mà mỗi ngày vẫn có hàng chục người chết và bị thương do tai nạn giao thông? Anh Hà Thắng nghĩ sao về điều này?
Rõ ràng với cái câu hỏi này thì không riêng gì với Dương Duyên hay là với cá nhân chúng ta. Trong thực tế thì cũng đã nhiều lần chúng ta ra quân, thế nhưng sau đó thì chúng ta lại trùng xuống. Và tôi xin được đề cập những vấn đề này từ những cái con số thống kê trong cái thời gian gần đây. Và theo đánh giá của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy thì từ năm 2020 cho đến nay, khi mà Nghị định 100 nâng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện ấy, tình hình tai nạn giao thông đã có những cái chuyển biến đáng kể. Và cụ thể là trong số hơn 11.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong năm 2022 thì cơ quan chức năng xác định là có 2,02% số vụ tai nạn là nguyên nhân do sử dụng rượu bia. Và so sánh với năm 2019, trước cái thời điểm mà Nghị định 100 có hiệu lực ấy, thì cái tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia ở cái thời điểm đó nhé, muốn nhắc lại với các bạn là ở cái thời điểm trước Nghị định 100 có hiệu lực thì số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia thời điểm đấy nó chiếm lên đến 30-40% cơ ạ. Đó là một cái con số cực kỳ đáng báo động. Và theo đánh giá của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thì 9 tháng đầu năm nay, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước. Và cái điều này thì tôi cũng thấy có một cái thực tế là quay trở lại với cái câu hỏi đó là có nên làm tiếp hay là làm đến đó xong chúng ta dừng lại, xong chúng ta lại bỏ bẵng đi. Thì với cái góc độ là một người đã từng làm phóng viên theo dõi về cái lĩnh vực trật tự an toàn giao thông thì tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta cần phải duy trì. Và để làm sao đó mà nhận thức của người dân phải thay đổi. Và nói như vậy thì có thể thấy rằng những cái quy định cấm tài xế có nồng độ cồn trong máu hay là hơi thở khi lái xe là để đảm bảo tính mạng cho chính bản thân họ và người dân. Và tuy nhiên cái việc mà quy định cấm hoàn toàn người có nồng độ cồn lái xe có nên hay không nên thì đây vẫn là một cái câu chuyện các cơ quan chức năng sẽ phải có những cái nghiên cứu kỹ hơn, lắng nghe kỹ hơn của các cái luồng ý kiến khác nhau để đưa ra một cái giải pháp tối ưu nhất. Thế nhưng mà tôi thì vẫn quan điểm cá nhân vẫn muốn nhắc lại là nên cấm tuyệt đối như các cái nước văn minh người ta đã làm.
Vâng, đứng ở góc độ cá nhân thì mỗi người sẽ có một cái cách cái bày tỏ khác nhau về cái quy định này. Dương Duyên muốn đưa ra một vài những cái con số từ cơ quan y tế như thế này. Theo công bố của WHO, những rối loạn chức năng của cơ thể xuất hiện ngay từ khi uống một lượng rất ít rượu bia. Cụ thể là một người có nồng độ cồn trong máu bằng 0,01 gram trên decilit, tương đương với việc là mới chỉ uống một ngụm rượu hoặc là 1/4 lon bia thôi, thì đã bắt đầu có các cái rối loạn như là giảm các chức năng của não bộ trung tâm, từ đó ảnh hưởng đến kiểm soát tốc độ, duy trì hướng phản xạ nhanh trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết rồi, mỗi người sẽ có một cái mức độ ảnh hưởng hệ thống thần kinh khác nhau sau khi uống rượu bia. Như vậy, rất khó để quy định cái ngưỡng nồng độ cồn phù hợp, tức là phù hợp với người này nhưng mà nó lại không phù hợp với người kia, đúng không ạ? Và câu chuyện về cấm tuyệt đối hay nới lỏng quy định về nồng độ cồn đối với các tài xế thì vẫn còn sẽ là câu chuyện phải bàn nhiều trong thời gian tới, như là chia sẻ của anh Hà Thắng vừa đề cập. Tới đây thì nội dung podcast Điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng đã cùng đồng hành trong chương trình hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Dương Duyên và quý vị thính giả. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bạn đã cho tôi có cơ hội tham gia với chương trình.
Vâng, chương trình hôm nay có sử dụng tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam, truyền hình Quốc hội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.